Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 15 tháng 8 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: quân Ukraine đang tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga; chỉ huy cấp cao của Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết thị trấn Sumy của Nga, một trung tâm trung chuyển khí đốt tự nhiên của Nga chảy vào châu Âu qua Ukraine, đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Tòa án Thái Lan bãi nhiệm thủ tướng Srettha Thavisin vì trắng trợn vi phạm đạo đức. Ông Srettha nói với các phóng viên tại tòa nhà chính phủ rằng tôi rất buồn khi phải rời nhiệm sở với tư cách là một thủ tướng bị phát hiện là thiếu đạo đức. Tôi đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách chính trực và trung thực. Và Hamas không tham gia đàm phán ngừng bắn ở Gaza, trong khi Iran cân nhắc tấn công Israel. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Ukraine hôm 14 tháng 8 cho biết lực lượng của họ đã tiến sâu hơn vào khu vực Kursk của Nga trong cuộc tấn công của nước ngoài lớn nhất vào Nga kể từ Thế chiến thứ hai, mà theo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt ra tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với Tổng thống Vladimir Putin. Hàng ngàn binh sĩ Ukraine đã tràn qua biên giới Nga vào rạng sáng ngày 6 tháng 8 để tiến vào khu vực Kursk ở phía tây nước Nga, điều mà ông Putin gọi là một hành động khiêu khích lớn nhằm giành được ưu thế lớn hơn trong các cuộc đàm phán ngừng bắn có thể xảy ra trong tương lai. Ukraine đã chia cắt một phần khu vực biên giới Kursk của Nga, và mặc dù ông Putin nói rằng quân đội Nga sẽ đẩy lùi quân đội Ukraine, nhưng hơn một tuần giao tranh căng thẳng cho đến nay vẫn chưa thể đánh bật được họ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng của Kiev đang tiếp tục giành được thêm lãnh thổ ở khu vực Kursk và họ đã tiến thêm được 1 km đến 2 km vào ngày 14 tháng 8. Chúng tôi tiếp tục tiến xa hơn ở khu vực Kursk, ông Zelensky viết trong một tuyên bố trên Telegram, từ 1 đến 2 km ở nhiều khu vực khác nhau kể từ đầu ngày. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 117 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trong lãnh thổ nước này chỉ sau một đêm. Bộ này nói rằng tên lửa cũng đã bị bắn hạ và rằng máy bay ném bom Sukhoi Su-34 đã tấn công các vị trí của Ukraine ở khu vực Kursk. Sau đó, Bộ cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi một loạt cuộc tấn công của Ukraine bên trong khu vực Kursk. Một nguồn tin an ninh Ukraine giấu tên nói với Reuters rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine bao gồm các cuộc tấn công vào 4 sân bay quân sự của Nga, nhằm tìm cách làm suy yếu khả năng của Nga trong việc tấn công Ukraine bằng bom lượng. Lực lượng vệ binh quốc gia Nga cho biết họ tăng cường an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Kursk, nằm cách nơi giao tranh chỉ 35 km. Cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã thay đổi đáng kể kịch bản về cuộc chiến đã kéo dài 2 năm rưỡi. Nga đã tiến quân ở miền đông Ukraine kể từ khi cuộc phản công năm 2023 của Kiev thất bại, trong việc giành được bất kỳ ưu thế lớn nào trước lực lượng Nga. Nhưng sự xâm nhập chưa từng có của Ukraine cũng đi kèm với những rủi ro lớn đối với Nga. Ukraine và phương Tây vốn muốn tránh một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu, tổ chức đã giúp trang bị vũ khí cho Kiev chống lại Moscow. Ông Biden cho biết các quan chức Mỹ đã liên lạc thường xuyên với Ukraine về vụ xâm nhập, điều mà ông cho là đã tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự đối với ông Putin, người đã ra lệnh đưa hàng ngàn quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhà Trắng cho biết Ukraine không đưa ra thông báo trước về vụ xâm nhập và Mỹ không liên quan đến hoạt động này. Các quan chức Nga cho rằng các nước phương Tây ủng hộ Ukraine hẳn đã biết về vụ tấn công. Chỉ huy cấp cao của Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết thị trấn Sumy của Nga, một trung tâm trung chuyển khí đốt tự nhiên của Nga chảy vào châu Âu qua ngã Ukraine, đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát Ukraine. Khí đốt tự nhiên vẫn đang được bơm vào ngày 14 tháng 8. Bằng cách đưa cuộc chiến vào Nga, Ukraine đã buộc gần 200.000 người Nga phải sơ tán khỏi các khu vực biên giới, gần địa điểm mà trong Thế chiến thứ hai năm 1943, Hồng quân đã đánh bại lực lượng Đức Quốc xã trong một trong những trận chiến xe tăng lớn nhất thế giới. Các blogger quân sự Nga cho biết họ dự kiến Ukraine sẽ thực hiện ít nhất một động thái lớn nữa trong những ngày tới. Tại khu vực biên giới Belgorod của Nga, thống đốc Vyacheslav Gladkov đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn khu vực. Nhóm Hồi giáo Palestine Hamas hôm 14 tháng 8 cho biết họ sẽ không tham gia vòng đàm phán ngừng bắn mới ở Gaza, dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 8 tại Qatar, làm lu mờ hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn, mà các nguồn tin Iran nói rằng có thể ngăn chặn một cuộc tấn công của Iran vào Israel. Hoa Kỳ cho biết họ hy vọng các cuộc đàm phán gián tiếp sẽ diễn ra như dự kiến tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 15 tháng 8 và rằng một thỏa thuận ngừng bắn vẫn có thể đạt được. Tuy nhiên, Axios đưa tin rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã hoãn chuyến đi tới Trung Đông dự kiến bắt đầu vào ngày 13 tháng 8. Ba quan chức cấp cao của Iran nói rằng chỉ có một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza mới có thể ngăn Iran tiến hành trả đũa trực tiếp đối với Israel vì vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Iran vào tháng trước. Chính phủ Israel cho biết họ sẽ cử một phái đoàn đến tham dự cuộc đàm phán ngày 15 tháng 8, nhưng Hamas, nhóm chiến binh Palestine kiểm soát Gaza, đã yêu cầu một kế hoạch khả thi để triển khai đề xuất mà họ đã chấp nhận thay vì đàm phán thêm. Hamas cam kết thực hiện đề xuất được đưa ra vào ngày 2 tháng 7, dựa trên nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và bài phát biểu của ông Biden, và phong trào đã sẵn sàng để bắt đầu ngay lập tức thảo luận về cơ chế thực hiện nó, quan chức cấp cao của Hamas, Sami Abu Zuhri, nói với Reuters. Việc tham gia đàm phán mới cho phép lực lượng chiếm đóng áp đặt các điều kiện mới và tận dụng mê cung đàm phán để tiến hành nhiều vụ thảm sát hơn, ông nói thêm. Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 14 tháng 8 đã bãi nhiệm Thủ tướng Srettha Thavisin vì vi phạm đạo đức một cách trắng trợn khi bổ nhiệm một bộ trưởng từng ngồi tù, làm dấy lên mối lo ngại về biến động chính trị và sự thay đổi trong liên minh cầm quyền. Ông trùm bất động sản Srettha trở thành thủ tướng thứ tư của Thái Lan bị bãi nhiệm trong vòng 16 năm qua, theo phán quyết của cùng một tòa án sau khi các thẩm phán ra phán quyết ủng hộ việc bãi nhiệm ông với tỷ lệ 5-4 vì không thực hiện nghĩa vụ một cách liêm chính. Sự ra đi của ông Srettha sau chưa đầy một năm nắm quyền đồng nghĩa với việc quốc hội phải nhóm họp để chọn một thủ tướng mới, gây ra nguy cơ bất ổn hơn ở một đất nước đã bị tác động suốt hai thập kỷ bởi các cuộc đảo chính, và phán quyết của tòa án khiến nhiều chính phủ và đảng phái chính trị bị lật đổ. Tòa án đã phán quyết với tỷ lệ 5-4 rằng bị cáo bị chấm dứt chức vụ thủ tướng do thiếu trung thực, các thẩm phán nói, đồng thời cho biết thêm rằng hành vi của ông Srettha vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn đạo đức. Phán quyết này nhấn mạnh vai trò trung tâm của cơ quan tư pháp trong cuộc khủng hoảng không ngừng nghỉ ở Thái Lan. Chính tòa án này vào tuần trước đã giải tán đảng Tiến Lên sau khi ra phán quyết rằng chiến dịch cải cách luật xúc phạm hoàng gia có nguy cơ làm suy yếu chế độ quân chủ lập hiến. Các nhà lập pháp còn lại của đảng Tiến Lên đã tập hợp lại vào ngày 9 tháng 8 dưới danh nghĩa một đảng mới. Chánh văn phòng của ông Srettha, một đảng viên kỳ cựu của đảng Phiêu Thái, nói với Reuters rằng quốc hội sẽ nhóm họp vào ngày 16 tháng 8 để bỏ phiếu bầu ra thủ tướng mới, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Phó thủ tướng Phuntham Wechayachai dự kiến sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ thủ tướng. Quyết định trên của tòa án được đưa ra vào thời điểm khó khăn đối với nền kinh tế mà ông Srettha đã phải chật vật để thúc đẩy trong bối cảnh xuất khẩu và chi tiêu tiêu dùng yếu, nợ hộ gia đình cao ngất ngưỡng và hơn 1 triệu doanh nghiệp nhỏ không thể tiếp cận các khoản vay. Đảng Phiêu Thái của ông Srettha và những người tiền nhiệm đã gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của tình hình hỗn loạn ở Thái Lan, với hai chính phủ bị lật đổ trong cuộc đảo chính kéo dài giữa những người sáng lập đảng, gia đình tỷ phú Sinawat và các đối thủ của họ trong giới bảo thủ và quân đội bảo hoàng. Ông Srettha nói với các phóng viên tại tòa nhà chính phủ rằng tôi rất buồn khi phải rời nhiệm sở với tư cách là một thủ tướng bị phát hiện là thiếu đạo đức. Tôi đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách chính trực và trung thực. Đồng thời ông biết rằng có khả năng chính phủ mới có thể thay đổi các chính sách của ông. Ông Srettha đã bổ nhiệm cựu luật sư Sinawat Binchit Juenban, người đã bị giam giữ một thời gian ngắn vì tội khinh thường tòa án vào năm 2008, vì cáo buộc tìm cách hối lộ nhân viên tòa án. Ông Srettha đã luôn công khai về việc bổ nhiệm này. Cáo buộc hối lộ đối với ông Binchit chưa bao giờ được chứng minh, nhưng ông đã từ chức vào tháng 5. Theo một số chuyên gia chính trị, có khả năng đảng Phiêu Thái vẫn còn đủ ảnh hưởng để lãnh đạo chính quyền tiếp theo sau một thời gian thương lượng, và không chắc chắn về việc ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Thủ tướng tiếp theo sẽ cần phải được các đảng của họ đề cử như một ứng cử viên thủ tướng trước cuộc bầu cử vào năm 2023. Con gái 37 tuổi của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra và lãnh đạo đảng Pratthongtam Shinawatra nằm trong số các lựa chọn của phiêu Thái. Nếu thành công, bà sẽ là thủ tướng Shinawatra thứ ba của Thái Lan, sau ông Thaksin và cô của bà Yingluck Shinawatra. The Voice of America, VOA. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 14 tháng 8 cho biết ông sẽ từ chức vào tháng tới trước sự bất bình của công chúng về các vụ bê bối chính trị và chi phí sinh hoạt tăng cao đã ảnh hưởng đến nhiệm kỳ 3 năm của ông, mở ra cuộc chạy đua tìm người thay thế ông. Chính trường không thể hoạt động nếu không có sự tin tưởng của công chúng, ông nói trong một cuộc họp báo công bố quyết định không tái tranh cử với tư cách là lãnh đạo đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền. Tôi đưa ra quyết định nặng nề này vì nghĩ đến công chúng với ý chí mạnh mẽ thúc đẩy cải cách chính trị. LDP sẽ tổ chức một cuộc đua vào tháng 9 để tìm người thay thế ông làm chủ tịch đảng và sau đó là làm thủ tướng. Tỷ lệ ủng hộ ông Kishida đã giảm kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2021 sau những tiết lộ về mối quan hệ của LDP với Giáo hội Thống nhất gây tranh cãi. Danh tiếng của ông lại bị ảnh hưởng khi một khoản quyên góp chính trị không được lưu trong hồ sơ chính thức tại các sự kiện gây quỹ của LDP được đưa ra ánh sáng. Ông cũng phải đối mặt với sự bất mãn của công chúng khi tiền lương không theo kịp tốc độ chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, trong khi Nhật Bản cuối cùng đã thoát khỏi áp lực giảm phát kéo dài nhiều năm. Người kế nhiệm ông với tư cách là lãnh đạo LDP sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khôi phục niềm tin của công chúng đối với đảng và giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, căng thẳng địa chính trị leo thang với Trung Quốc và khả năng ông Donald Trump trở lại làm Tổng thống Mỹ vào năm tới. Liên đoàn Công nhân ô tô Hoa Kỳ, gọi tắt là UAW, đã đệ đơn cáo buộc hành vi lao động không công bằng chống lại ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump và Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk sau khi cả hai thảo luận trên mạng xã hội về việc ông Musk được cho là đã sa thải các công nhân tham gia đình công. Trong các tài liệu nộp hôm 13 tháng 8 lên Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia NLRB, liên đoàn này cáo buộc rằng cả hai ông đều can thiệp vào những công nhân có thể muốn thực hiện quyền tham gia công đoàn của mình. NLRB cho biết họ sẽ xem xét các cáo buộc và đây là yêu cầu đối với cơ quan này để điều tra. Chủ tịch Sean Fain của UAW, nơi đã ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris, cho biết trong một tuyên bố rằng ông Trump chống lại công nhân lao động. Cả ông Trump và ông Musk đều muốn những người thuộc tầng lớp lao động ngồi xuống và im lặng, và họ cười nhạo điều đó một cách công khai, ông Fain nói. Ông Brian Hughes, cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử của ông Trump, gọi những cáo buộc này là phù phiếm và một trò chính trị trơ trẽn nhằm làm xói mòn sự ủng hộ mạnh mẽ đối với ông Trump trong giới công nhân Mỹ. NLRB cho biết họ sẽ điều tra các khiếu nại, gồm một đơn chống lại chiến dịch tranh cử ông Trump và đơn còn lại nêu tên Tesla, nhà sản xuất xe điện, pin và tấm pin mặt trời có trụ sở tại Austin, Texas, do tỷ phú Musk đứng đầu. Các cáo buộc bắt nguồn từ những tuyên bố của ông Trump vào tối ngày 12 tháng 8 trong cuộc trò chuyện giữa hai người trên X, nền tảng truyền thông xã hội mà ông Musk hiện sở hữu. Cựu tổng thống dành phần lớn cuộc thảo luận kéo dài hơn 2 giờ để tập trung vào vụ mưu sát gần đây, vấn đề nhập cư bất hợp pháp và kế hoạch cắt giảm các quy định của chính phủ. Nhưng trong một cuộc thảo luận về chi tiêu của chính phủ, ông Trump đã ca ngợi ông Musk vì đã sa thải những công nhân đình công. UAW cho rằng điều này có thể đe dọa những người lao động trong chiến dịch tranh cử của ông Trump hoặc tại Tesla, những người có thể muốn gia nhập công đoàn. Một thẩm phán ở New York lần thứ ba từ chối rút lui khỏi vụ ông Donald Trump bị kết tội liên quan đến việc trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm và bác bỏ cáo buộc của cựu tổng thống Mỹ về xung đột lợi ích liên quan đến công việc tư vấn chính trị của con gái thẩm phán này. Như đã làm vào tháng 4 và tháng 8 năm 2023, thẩm phán Juan Merchan, trong một quyết định được đưa ra hôm 14 tháng 8, đã từ chối yêu cầu của các luật sư của ông Trump rằng ông phải rút lui khỏi vụ án đầu tiên liên quan đến cáo trạng hình sự chống lại một cựu tổng thống Mỹ. Ông Merchan dự kiến sẽ tuyên án đối với ông Trump vào ngày 18 tháng 9. Bị cáo không cung cấp điều gì mới để tòa án này xem xét. Luật sư chỉ lặp lại những lập luận đã bị tòa án này và tòa án cấp cao hơn bác bỏ và đầy rẫy những thông tin không chính xác và những tuyên bố không có căn cứ, ông Morrison viết trong phán quyết đề ngày 13 tháng 8. Một người phát ngôn của văn phòng công tố viên địa hạt Manhattan từ chối bình luận. Thẩm phán với nhiều xung đột đáng lẽ phải rút lui khỏi vụ án này từ lâu rồi, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump Stephen Cheung nói trong một tuyên bố. Ông Trump bị bồi thẩm đoàn kết tội vào ngày 30 tháng 5 với 34 trọng tội làm giả hồ sơ kinh doanh vì đã che đậy vụ cựu luật sư cá nhân và người dàn xếp của mình là ông Michael Cohen chi trả $130,000 cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels để ngăn chặn vụ bê bối tình dục trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.